Chúng ta hiểu về cái ý nghĩa của Đạo Phật và Đạo Tràng Pháp Hoa. Thì bây giờ nó trước nhất thì các Phật tử là đã có một cái nhân duyên đối với Đạo Phật, cho nên chúng ta sanh ra và trong cái thời kỳ Phật Pháp được hưng thịnh, cho nên chúng ta có điều kiện để học giáo lý của Đạo Phật và quy y với Tam Bảo để trở thành người Phật tử. Thì Thầy nghĩ đây là một cái điều mà may mắn nhất cho chúng ta. Thì Đức Phật dạy chúng ta nữa là Phật Pháp rất khó gặp. Phật Pháp rất khó gặp, mà được gặp rồi nữa, mà tu hành cho có kết quả nữa, thì đây là cái điều khó hơn. Cho nên tu có kết quả đó, thì nó ở trong ba cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là chúng ta được gặp Phật ra đời. Phật ra đời tức là cách nay 2555 năm. Thì cái khi đó Đức Phật đã ứng hiện trên cuộc đời này ở cái đất nước Ấn Độ, mà tại thành Ca Thì La, và tới Bồ Đề Đạo Tràng tu thành Phật. Nếu có một Đức Phật ra đời như vậy nữa, thì Đức Phật đó có một cái khả năng là cảm hóa được hết tất cả mọi người. Khi mà cảm hóa được mọi người đó, nghịch và thuận tới cuối cùng đều được cảm hóa. Cho nên có một Đức Phật ra đời thì có những cái hiện tượng như thế. Cho nên chúng ta thấy khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời và thành Phật, thì đầu tiên cái ông vua mà ở tại thành Vương Xá, tức là vua Tần Bà Sa La. Thành vua Tần Bà Sa La thì ông này trong lòng bất an, nhưng mà khi nhìn thấy Đức Phật thì tự nhiên ông thấy trong lòng ông nó an lạc. Tất cả những cái nỗi ưu phiền, cái lo lắng, cái này tự nhiên mất hết. Đây là cái duyên mà chúng ta được gặp Phật. Cho nên khi ông vua này đó, ông nhìn thấy Phật thì ông được an lạc như vậy đó. Cho nên ông mới phát tâm, ông hiến dâng cái vườn thượng quyển của ông, tức là Trúc Lâm. Cho nên tất cả các nhà vua đó, thì họ đều có một cái thượng quyển. Thượng quyển tức là cái vườn mà để dành cho vua tới đó ngự, tức là tới đó vui chơi, tới đó tắm gội. Thì vua Tần Bà Sa cũng có một cái ngôi vườn mà rất đẹp, đó gọi là Trúc Lâm, cái vườn trúc. Thì khi mà ông thấy ông được an lạc như vậy đó, thì ông nghĩ rằng Đức Phật là một bậc thánh, cho nên ông nguyện dâng cúng cái vườn này cho Đức Phật. Cho nên khi dâng cúng cái vườn này cho Đức Phật thì Đức Phật liền biến cái vườn này nữa trở thành một cái tinh xá. Cái tinh xá tức là một cái nơi mà tu hành để cho tăng ni và Phật tử tới đó nghe pháp và thực tập pháp tu. Đó là cái Trúc Lâm tịnh xá, là một cái tịnh xá đầu tiên mà ở trong lịch sử của đạo Phật chúng ta. Thì khi mà cái người mà nhìn thấy được Đức Phật thì liền hết những cái nỗi ưu sầu. Đó là một cái điều chính để mà chúng ta thấy có Đức Phật ra đời. Cho nên về sau có những cái người mà có cái tâm ganh tị và coi như là hung ác, như trường hợp ba anh em Ca Diếp. Thì ba anh em Ca Diếp đó là theo một cái đạo gọi là đạo thần rắn. Ấn Độ là có cái đạo mà ta thờ rắn, có cái đạo mà thờ lứa, thờ bò. Thì bây giờ ba anh em Ca Diếp này đó là cái trường hợp là theo cái đạo thờ rắn. Mà lúc bây giờ đó là ông được vua Tần Bà Sa La kính nể và phong làm quốc sư. Tại vì tại cái nước Ma Kiệt Đà này đó, thì có ba anh em Ca Diếp này đó là có tín đồ rất đông. Tức là cái người đi tu không ở trong ba cái tu viện này đã lên đến 1.000 người, còn cái số tín đồ Phật tử thì rất đông. Cho nên ông này đã trở thành cố vấn cho vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà vì ông thờ rắn, thì rắn là tiêu biểu cho độc, cho nên về sau này ta thường hay dùng cái câu mà khẩu Phật tâm xà, là ta muốn nói tâm xà, tức là cái tâm là rắn, tâm là rắn tức là độc. Cho nên ông làm cố vấn cho Tần Bà Sa La, ông góp ý cho vua để cai trị. Mặc dầu đã góp ý cho vua để cai trị, nhưng mà ông vua luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy bất an. Đây là người Phật tử chúng ta nên học cho mình. Cho nên khi mà chúng ta theo ngoại đạo ở các tôn giáo khác, nếu mà quý vị cảm thấy cái tâm mình bất an là mình biết mình rớt qua tà đạo. Tại vì tà đạo họ có thể chỉ cho mình cái này, chỉ cho mình cái kia, nhưng mà luôn luôn làm cho mình bất an. Thành ở Việt Nam mình thì nó có những cái trường hợp người ta gọi là bùa, chú, ngải, không? Ta nên tránh cái này. Đó, cho nên nếu mà ta không may mắn ta gặp thầy bùa, thầy ngải, thì cái trường hợp này rất nguy cho chúng ta. Lúc bây giờ đó là tâm luôn luôn bất an. Mặc dù đó họ có thể cho chúng ta cái bùa để chúng ta làm cái việc gì đó, nhưng mà sau đó đó là chúng ta cảm thấy bất an. Tại vì bùa, chú, cái này nó thuộc về ma, ma thuật. Vì vậy đó mà cái người mà theo tà đạo, theo bùa chú đó, là những người này luôn luôn bị bất an, và luôn luôn đó là bị quỷ nhiếp trì. Cho nên tới cuối cùng đó, là mất luôn cả bản tâm. Thì ba anh em Ca Diếp này nữa, mới ban đầu thì cũng giúp cho vua Tần Bà Sa La được một số việc. Nhưng mà càng về sau đó thì ông vua cảm thấy bất an. Cho nên cái may mắn khi gặp được Đức Phật đó, thì bây giờ đó ông cảm thấy trong lòng mình rất là an, rất được an lạc. Thì khi an lạc như vậy, ông mới đem cái thượng quyển của mình cúng cho Đức Phật làm cái tịnh xá. Mà đem cúng cho Đức Phật để làm tịnh xá thì các vị biết ba anh em Ca Diếp này rất khó chịu, tức là ganh tức. Cho nên cái tà giáo nó có cái chỗ đó. Cái tà giáo tức là còn kẹt vào trong lợi và danh. Cho nên hồi nào giờ đó thì U Lầu Tầng La Ca Diếp này nghĩ mình là nhất ở trên đời rồi, mình là thầy của vua rồi, mình là nhất, không ai hơn mình được nữa. Nhưng bây giờ lại thấy vua kính trọng Đức Phật á, thì như vậy á, coi như cái giá trị của mình bị kém đi, bị giảm đi. Cho nên lúc bây giờ cái lòng ganh tị sanh ra. Cho nên các Phật tử nên hiểu cái chỗ này. Cho nên khi nào mà ta theo tà giáo ngoại đạo đó, thì thường chúng ta hay sanh ra một cái tâm ganh tị thù hiềm. Đây là điều xấu mà trong đạo Phật chúng ta kỵ. Không có cái tâm ganh tị thù hiềm, cái tâm này là của tà đạo, của ngoại đạo, không phải là của Phật đạo. Nên chúng ta biết Đức Phật chúng ta đó, cái khi mà Ngài đi tu, tức là Ngài xuất thân từ một cái gia đình cao quý nhất. Đây mình nói là giàu có nhất là Thái tử. Thái tử là con vua là nhất trên đời rồi. Cái thứ hai đó là Ngài có một cái sức khỏe tốt nhất. Thứ ba đó là Ngài có một cái đầu óc thông minh nhất. Thì như vậy đó, ba cái nhất này đó, Ngài có thể làm chuyển luân thánh vương, có thể cai trị khắp cả thiên hạ. Chính một cái vị tiên nhân ở trên núi tuyết đã nói như thế, tức là tiên A Tư Đà đã nói như vậy khi Đức Phật mới sanh ra. Cái con người mà thông minh như vậy, cái ngoại hình dễ coi như vậy, khỏe mạnh như vậy, thì cái người này đó là sẽ cai trị toàn thiên hạ, thống nhất thiên hạ. Cái chuyện này là chuyện không khó đối với Ngài. Nhưng mà Ngài từ bỏ hết tất cả. Cho nên địa vị, danh vọng, quyền lợi, tức là bỏ hết, Đức Phật chúng ta hơn ngoại đạo là chỗ đó. Danh vọng không cần, địa vị không cần, dám bỏ, dám đi tu. Cho nên Việt Nam chúng ta là vua Trần Nhân Tông, mà cái tượng thờ phía sau lưng thầy là một tiêu biểu. Nên Trần Nhân Tông là một cái ông vua mà nổi tiếng. Nổi tiếng gì? Ông đánh bại được quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ lúc đó là đã cai trị 2/3 trái đất này rồi. Nhưng mà về Việt Nam chúng ta nó bị Trần Nhân Tông đánh bại. Nhưng mà vua Trần Nhân Tông đó là vì phát tâm theo Phật, cho nên ông tuyên bố một câu bảo là: trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách, xem ngai vàng như chiếc giày rách. Nếu mà dám bỏ ngai vàng và đi vào yên tử để tu hành, làm vị sa môn, làm người tu, là đi theo con đường của Đức Phật, tức là dám từ bỏ hết cái quyền lợi của thế gian để mà tìm một con đường giải thoát. Đây là Phật ra đời. Khi có Đức Phật ra đời thì có một cái tác động vào chúng ta rất là lớn. Thì khi ba anh em Ca Diếp khởi lên cái tâm mà ganh tị như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nghĩ tới cái việc tới để giáo hóa ba anh em này. Cho nên đối với Đức Phật thì nghịch và thuận là điều giáo hóa được hết. Cho nên cái kinh Pháp Hoa chúng ta tu đây đó, bảo là nghịch hay là thuận đều là duyên hết. Ta tu theo Phật thừa, ta tu theo Đức Phật, tức là thuận cũng được mà nghịch cũng được. Cái người mà ủng hộ ta, ta cũng độ, mà cái người chống phá ta, ta cũng độ. Chứ không phải là ta độ cái người ủng hộ ta mà ta không độ cái người chống phá mình. Cho nên cái người mà độ ủng hộ ta đó, cái này là thuận duyên chúng ta giáo hóa. Nhưng mà cái người chống phá ta đó là nghịch duyên chúng ta cũng giáo hóa. Thì bây giờ đó, trong một cái tu viện mà có 1.000 người, Mà 1.000 người này đó, là những người này là những người chống Phật đó. Những người chống Phật Pháp, những người mà muốn hại Đức Phật. Bây giờ đó, Đức Phật một mình với một bình bát trên tay đó, đi thẳng tới cái tu viện này, đi thẳng tới cái tu viện của ông U Lầu Tần La Ca Diếp này đó, xin tá túc đây một đêm. Đấy, xin tá túc đây một đêm. Thì cái ông này đã lâu nay đã muốn hại Đức Phật rồi. Tại vì tà giáo ngoại đạo là dùng bùa chú để hại người, nó dùng rắn độc để hại người. Ông này ông điều khiển được rắn, cho nên lúc bây giờ ông mới nói với Đức Phật, ông nói thôi, ở đây chỗ nào cũng có người ở hết rồi, chỉ còn có ở trong trong cái miếu thờ đó, là trong đó không có ai ở, thôi có thể Đức Phật vào trong đó ở đi. Mà ở trong miếu này là thờ rắn, ở trong đó có một rắn hổ mang, ta gọi rắn chúa, rắn chúa. Ta nên vào đó nữa, thì cái trường hợp này bị rắn cắn chết thôi. Ấn Độ có cái đặc biệt như vậy, rắn sẽ cắn chết. Nhưng mà Đức Phật vì Phật thành Phật rồi, cho nên cái khi mà Ngài vào ở trong cái miếu mà thờ rắn này đó, Ngài ngồi Ngài nhập cái từ bi quán. Đây là cái pháp tu của Đức Phật. Khi mà Ngài nhập cái từ bi quán đó, tức là cái tâm từ của Ngài đó, nó tỏa ra chung quanh, nó làm cho mọi người cảm thấy an vui. Luôn cả cái loài rắn độc đó, nhưng mà nó cũng nhận được cái lòng từ của Đức Phật tỏa xuống. Cho nên ban đầu thì một con rắn chúa bò tới, rồi tới nhiều con rắn khác bò tới. Tới ở trong cái miếu này đó, toàn bộ rắn ở trong cái tu viện này nó tập trung hết lại ở trong cái miếu này. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nhập cái từ bi quán, và ở trong cái thiền định này đó, Đức Phật thuyết pháp cho loài rắn này nghe. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó, là thuyết pháp bằng ngôn ngữ bên ngoài và thuyết pháp bằng tâm ở trong thiền định. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Cho nên cái tâm từ bi của Ngài nó tỏa ra, mà nó làm cho tất cả các cái con rắn này đó, nó trở thành hiền lành, trở thành phát tâm. Sáng hôm sau thì ông U Lầu Tần La Ca Diếp, ông mới đi tới cái miếu đó, thờ đó. Ông nghĩ rằng chắc có lẽ là Đức Phật bị rắn cắn chết rồi chứ không còn sống đâu. Mà bây giờ ông tới, ông thấy hết chung quanh cái miếu này nó toàn là rắn hết, mà không hại Đức Phật. Đức Phật vẫn ngồi yên tĩnh ở trong thiền. Thì như vậy đó, ông mới khởi lên cái tâm Đức Phật là vị thánh. Đức Phật mới là một vị thánh, còn ta đó không phải là thánh. Tại là lâu nay đó, ta còn kẹt ở trong cái tâm mà ganh tị thù hiềm. Mặc dù mọi người bên ngoài kính trọng ta, mà thực ra ta chưa phải là thánh. Cho nên Đức Phật mới là thánh. Do đó mà ông xin đảnh lễ Đức Phật và làm đệ tử. Cho nên chỗ này ta nói là nghịch, nghịch Đức Phật cũng giáo hóa được. Thuận thì đã giáo hóa rồi, nhưng bây giờ nghịch đây cũng giáo hóa. Cho nên khi ông này đảnh lễ Đức Phật xin làm đệ tử, thì 500 đệ tử của ông nó cũng tới đảnh lễ Đức Phật và xin làm đệ tử. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói là: vua Tần Bà Sa La cúng cho tôi cái thượng quyển, nhưng mà bây giờ đó thì tôi chỉ có một mình thôi, còn ông có đồ chúng đông, thôi ông dắt về bên đó ông tiếp quản đi. Đây chúng ta thấy Đức Phật chúng ta có một cái đặc biệt này. Cho nên bây giờ nữa, ông Tần U Lầu Tần La Ca Diếp này mới đưa hết đồ chúng mình đi về xây dựng cái tịnh xá Trúc Lâm này, làm cái tịnh xá đầu tiên ở trong đạo Phật. Đây là Đức Phật. Và suốt 49 năm đi giáo hóa như vậy thì Đức Phật độ hết được tất cả các cái hàng vua chúa ở xứ Ấn Độ, rồi cho đến những cái người mà nghèo nhất như người hốc phân, người làm mướm, Đức Phật cũng độ được. Ở trong đó nổi tiếng nhất là cái người hốc phân, tức ông Sunita nữa, là chuyên làm cái nghề hốc phân. Bây giờ đã Đức Phật cũng độ cho ông này đắc được thánh quả A-la-hán. Thì khi đó Đức Phật mới nói là bây giờ nữa, cái việc đáng làm ta đã làm, người đáng độ ta độ, cho nên Đức Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Tức là Đức Phật sẽ vào Niết Bàn, tức là Đức Phật nhập diệt, là không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì tất cả vua chúa ở trong cái nước Ấn Độ này đó, người ta mới kéo tới, người ta làm lễ trà tỳ để người ta chia xá lợi đem về mỗi nước ta kính thờ. Cho nên ta nói là Đức Phật cái khi Ngài còn tại thế vẫn được mọi người kính trọng, và đến khi Ngài nhập diệt rồi đó, người ta vẫn kính trọng. Cho đến ngày nay là như vậy, mấy ngàn năm mà người ta vẫn còn kính trọng, còn tôn thờ Đức Phật. Cho nên ở đây là cái điều đặc biệt nhất mà ta khi trở thành một Phật tử thì chúng ta cảm thấy ta mãn nguyện. Nên Hòa Thượng Minh Châu đó, khi còn sanh tiền, Hòa Thượng cũng nói với tôi đó, là tôi rất mãn nguyện khi tôi trở thành một Phật tử. Tức là trở thành Phật tử, tức là mình đi theo cái đạo Phật, mình thấy đó là việc mà đúng. Tại vì cảm thấy không ai mà có thể hơn được Đức Phật mình. Cho nên khi mình theo được Đức Phật, mình học được với Phật, mình cảm thấy mình mãn nguyện. Cái điều thứ hai nữa là gì? Khi mà chúng ta theo, ta học Phật á, thì cái việc đầu tiên, cái trí tuệ chúng ta nó sáng lần ra, nó mở lần ra. Rồi lúc bây giờ nữa, cái nhìn cuộc đời này chúng ta chính xác hơn, để chúng ta khỏi phải những cái sai lầm như những người khác. Đây là người Phật tử. Cho nên theo Phật, học Phật để mở mang cái trí tuệ của chúng ta. Mà khi mở mang cái trí tuệ chúng ta rồi đó, thì cái việc đầu tiên là gì? Chúng ta thấy và chúng ta biết được tất cả những cái việc xảy ra chung quanh mình. Cái ứng xử của mình đó, nó không sai lầm. Đây là trên bước đường tu. Tức là mỗi một lần sai lầm là mỗi lần mình phải trả giá. Nhưng mà nhờ Phật huệ rọi vào cho mình, cho nên tâm mình sáng ra, thì lúc bây giờ nữa mình không phạm phải những cái sai lầm. Không sai lầm nữa, thì cái cuộc đời mình nữa, nó sẽ tốt đẹp thêm lên. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, Đức Phật dạy nữa là trí tuệ. Trí tuệ là quan trọng nhất ở trong cuộc sống của mình. Cho nên khi trí tuệ chúng ta chưa phát sanh được thì chúng ta tìm tới những cái bậc minh sư, những người mà có trí tuệ để chúng ta học, để làm sao cho cái trí tuệ chúng ta phát lên. Khi mà trí tuệ chúng ta phát lên được là cái việc đầu tiên nữa, ta có thể thấy được mọi cái việc xảy ra ở trong đời chúng ta. Từ cái chỗ đó chúng ta tìm cho mình có một cái cuộc sống có ý nghĩa này. Đây là cái bước đầu tiên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái con người sanh trên cuộc đời này, cái phước lớn nhất của họ là gì? Tức là được an lạc, giải thoát. Cho nên cái tâm chúng ta được an lạc, cái cuộc sống chúng ta được an lạc, được giải thoát, là cái này là cái hạnh phúc nhất của con người. Đây là lời dạy của Đức Phật. Dù chúng ta có nhiều tiền của, chúng ta có cái vị trí xã hội cao, nhưng mà tâm luôn luôn bất an á, thì cái trường hợp này coi như không có. Ta đã Tần Thủy Hoàng á, là thống nhất cả thiên hạ, nhưng mà lúc bây giờ nữa, ông nhìn đâu cũng có kẻ thù hết. Thế chúng ta thấy cái này rất là rõ rồi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất đúng. Cái người hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời này là tâm được an lạc. Mà tâm được an lạc, muốn tâm được an lạc thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tu hành để làm sao mà tâm được an lạc. Đây là cái điều quan trọng nhất. Đây là phải có trí tuệ để thấy được và cắt được những cái tham vọng mà không hợp lý. Tất cả những cái khổ đau của chúng ta trên cuộc đời này là vì chúng ta có cái tham vọng mà không hợp lý, cho nên dẫn tới chỗ khổ đau này. Thế nên các Phật tử nghiệm xem là phải. Cái tham vọng chúng ta không hợp lý và theo đuổi cái tham vọng không hợp lý này để dẫn tới cái quả là khổ đau. Khi chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta thấy cái cuộc sống chúng ta như thế nào là hợp lý và như thế nào là tốt, thì từ cái chỗ này là chắc chắn chúng ta được an lạc thôi. Trong cái thời mà còn làm học sinh, sống ở nước ngoài, thì thầy là một học sinh nghèo. Học sinh nghèo, thì một học sinh nghèo có thể nói là tiền bạc so với tất cả các sinh viên khác thì thầy là nghèo nhất. Tại vì cái lúc đó một tháng như vậy là tất cả các sinh viên được chuyển ngân 150 đô la hết. Nhưng mà bây giờ thầy được 150 đô la, mà lúc bây giờ thì sao? Vì là sinh viên nghèo cho nên thầy không có tiền để chuyển. Không có tiền để chuyển ngân thì bây giờ mới giao cho một cái cậu sinh viên khác, con nhà giàu, cho bố mẹ cậu này chuyển tiền qua cho thầy. Mà khi chuyển qua cho thầy 150 đô la thì lúc bây giờ là thầy phải giao cho cái cậu này là 80 đô la. Thầy chỉ còn hưởng được 70 đô la thôi. Thì cái cậu này được 150 đô la cộng với 80 đô la của thầy trao cho ông nữa thì các vị thấy ông đã trên 200 đô la chứ, trên 200 đô la một tháng. Còn thầy như vậy thầy còn có 70 đô la. Ta nói còn có 70 đô la mà thầy phải trang trải cho tiền phòng, tiền ăn, tiền học hết. Nhưng mà ngược trở lại là cái cậu này cái khi mà cha mẹ gửi tiền không kịp cậu tới cậu nó mượn tiền thầy. Cậu nói một câu rất dễ thương, nó anh tu anh không biết xài. Nói thầy vậy đó, anh tu anh biết xài, anh còn tiền cho tôi mượn. Các vị nghĩ sao? Anh này trên 200 đô la mà không đủ, mà bây giờ thầy có 70 đô la mà anh nghĩ là thầy dư. Dư là tại vì thầy không biết xài tiền. Có thể nói là tại vì không biết xài tiền cho nên thầy cảm thấy an lạc. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên nó có trí tuệ rồi, mình sống với những cái gì mình có, không có một cái đòi hỏi cao hơn. Tại vì trong một tháng mình chỉ có 70 đô la thôi thì mình mới tính tiền học phí mình bao nhiêu, tiền phòng bao nhiêu, còn lại mình ăn bao nhiêu. Nhưng mà còn để dành cho người ta mượn nữa, thì các vị nghĩ xem. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên theo lời Đức Phật dạy thì sao? Tức là mình căn cứ trên cái số tiền mà mình thu được hàng tháng để mình chi dùng. Cho nên Đức Phật dạy mình muốn được an lạc, muốn được giải thoát thì chúng ta nên chi ở dưới cái mức mà chúng ta thu. Cái cán cân này để quý vị nên nhớ. Tức là cái cầu luôn luôn phải dưới cái mức cung. Ta nên một tháng thầy có 70 đô la là mức cung. Thì bây giờ cái cầu của thầy là không thể quá 70 đô la. Mà thầy hạ cái mức cầu xuống còn chừng 50 đô la thôi. Thì thầy vẫn còn cái thặng dư là 20. Các vị nghĩ xem. một nghiên cứu sinh đó, nhưng mà sống một đời sống nó đơn giản như vậy. Mà từ cái chỗ đó, đó thầy mới khám phá ra được cái lời của Đức Phật dạy đó. Thiệt ra con người chúng ta đó, chúng ta ăn cũng không nhiều lắm, chúng ta ở cũng không nhiều lắm, mặc cũng không nhiều lắm. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được cái lời Đức Phật dạy. Cho nên nếu mà khi đó, quý vị ăn nhiều quá phải không? Thì chắc chắn là thành bệnh rồi. Mà ăn nhiều quá đó thì cái trường hợp đó không còn cảm thấy ngon nữa. Cho nên thầy có những người bạn đó, tại vì nó ăn thật nhiều đó, ăn thật nhiều rồi sao? Nó phải đi mua thuốc đó, mà uống vô phải không? Để cho nó tiêu hóa cái này đi. Tiêu hóa này rồi tiếp tục ăn nữa. Đây là trên bước đường tu, quý vị nghiệm xem đó. Ăn nhiều quá cũng thành bệnh, mà ăn nhiều quá cũng không bao giờ thấy ngon nữa. Ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Nhưng bây giờ đó mình, Đức Phật dạy biểu ăn thiếu thiếu một chút. Ăn thiếu thiếu một chút đó, thì có thể ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Khi quý vị đói bụng đó, thì ăn một cái gì cũng thấy ngon hết. Bây giờ mình no quá rồi thì việc ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Nhưng mà khi đói không có cái gì ăn hết thì sao? Ăn một cái khoai lang chúng ta không thấy ngon không? Ăn một cái khoai lang chúng ta không thấy ngon. Đó là ở trên bước đường tu. Mà theo Đức Phật dạy là chúng ta cứ ăn thiếu đi một chút, chứ đừng ăn dư. Cho nên trên cái bước đường tu thì có trí tuệ rồi, biết đó, cái sự thu nhập của ta và cái chi tiêu của chúng ta đó, cần hai cái này nữa, đừng để cho nó quá cái mức cho phép. Thì bây giờ đó chúng ta an lạc. Thế nên chúng ta an lạc. Thế nên một Phật tử ở bên Mỹ về thăm tôi. Thế nên Phật tử nói với tôi như thế này: ở bên đó nó con một tháng là con có 5,000 đô la, nhưng mà thưa thiệt với thầy là không đủ. Thế nên các vị nghĩ xem, ở bên Mỹ một tháng ảnh được 5,000 đô la mà ảnh nghĩ cũng không đủ nữa. Đấy là sự thật. Nhưng mà nếu chúng ta biết tiết kiệm, chúng ta biết chi tiêu theo cái lời Đức Phật dạy, thì cái trường hợp chắc chắn là chúng ta dư. Nếu bây giờ đó anh có 5,000 đô la một tháng rồi, mà bây giờ đó anh chỉ ở một cái nhà hay là cái phòng á, mỗi tháng chừng 500 đô la thôi phải không? Thì cái trường hợp này anh dễ dư lắm. Mà 500 đô la ở được, tại lúc thầy ở Nhật á, thì mỗi một tháng như vậy thầy trả tiền phòng 20 đô la thôi. Bạn thầy đó thì nó trả 50 đô la hoặc nó trả 100 đô la cho tiền phòng, thầy chỉ trả 20 đô la thôi. Các vị nghiệm xem. Cho nên khi mà chúng ta biết cân đối đó, thì luôn luôn chúng ta có cái thặng dư. Mà khi thặng dư thì sao? Tâm chúng ta khỏi phải lo. Đây là Đức Phật nói là cái hạnh phúc nhất của con người đó, là cái tâm chúng ta không phải lo. Thì trên bước đường tu đó, mà muốn cái tâm phải lo này đó, là đầu tiên nên cắt những cái tham vọng mà không chính đáng. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu hay chúng ta chạy theo cái tham vọng thì không bao giờ thỏa mãn được. Mà càng chạy theo thì chúng ta càng khổ thêm. Đức Phật nói chẳng khác nào như là chúng ta đi tìm nước ở trong sa mạc. Càng đi sâu vào đó thì nó càng khổ. Càng khổ cho tới cuối cùng là chúng ta đọa vào địa ngục A Tỳ. Đây là các Phật tử nghiệm xem. Cái người mà chạy theo cái danh vọng, chạy theo địa vị, chạy theo tiền bạc đó, chạy theo cái này nữa, thì cái trường hợp lần hồi sẽ đi vào trong địa ngục. Tại vì này nó không thực, nó không thực có cái chỗ này. Cho nên chúng ta nợ cứ chồng chất lên, nghiệp cứ chồng chất lên, cho tới khi nào chúng ta không còn có
chỗ để thở nữa đó, thì như vậy đó gọi là vô gián địa ngục. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Nhưng mà biết dừng trở lại cái tham vọng và sống với cái mức khiêm tốn nhất mà mình có thể được đó, thì lúc bây giờ đó mình được giải thoát. Cho nên cái việc đầu tiên nhất ở trong đạo Phật đó, là Đức Phật dạy tất cả các thầy tỳ kheo đi theo Đức Phật tu hành phạm hạnh là cắt cái tham vọng này. Tức là cắt cái tham vọng này để được cái giải thoát đầu tiên. Đó là tâm an lạc. Cho nên khi mà tâm an lạc đó, cắt được tham vọng thì tâm chúng ta an lạc. Mà an lạc rồi đó chúng ta mới thấy ta có nhiều thì giờ. Cho nên những người mà quen biết của thầy ở bên Mỹ đó, họ đều nói tháng 5.000 đô la mà không đủ. Nhưng mà muốn có 5.000 đô la nữa thì cái giờ làm việc chính thức lao động 8 tiếng còn phải tăng thêm thành 10 tiếng, rồi lên tới 12 tiếng, thậm chí lên tới 16 tiếng. Tôi hỏi sao anh phải làm việc dữ như vậy? Anh nói dạ thưa thầy, 8 tiếng đó là lương căn bản. Nhưng mà nếu hay làm thêm ngoài giờ nữa, 1 giờ nó tính gấp đôi phải không? Cho nên ráng làm. Ráng làm 1 giờ nó được trả lương gấp đôi. Nhưng mà từ 12 giờ đêm á cho tới 4 giờ sáng nếu hãy làm nữa thì trả lương gấp 3. Cho nên cái anh này cứ chạy theo phải không? Ta đã lương gấp đôi rồi lương gấp 3 cho nên cố gắng chạy theo. Khổ. Đấy, các vị thấy. Nhưng mà nếu chúng ta cắt giảm hết rồi nữa, cắt giảm hết tất cả những cái chi phí không cần thiết thì lúc bây giờ cái số tiền này chúng ta thặng dư. Mà khi chúng ta có cái thiền tặng dư này đó, thì quý vị có một cái thì giờ nghỉ ngơi. Thì giờ nghỉ ngơi này đó, Đức Phật nói cái thì giờ này đó để ta dành ra, chúng ta đọc kinh, chúng ta đọc sách để mở mang kiến thức của chúng ta và thực tập thiền quán. Ta nên thực tập thiền quán để cho cái trí tuệ chúng ta nó phát sanh ra. Đấy là chính. Cho nên hạn chế được ăn, mặc và ở ba cái việc này rồi đó, thì chưa nói tới những cái chuyện chi phí khác nữa. Cái chi phí khác đó là chúng ta cắt rồi. Nhưng mà còn cái ăn mặc ở mà hạn chế nữa đó, thì chúng ta thấy cái chi phí trong đời chúng ta không nhiều. Không nhiều cho nên chúng ta không phải làm việc quá nhiều. Và chúng ta còn cái thì giờ trở lại đây đó để chúng ta học và chúng ta thực tập thiền quán. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, cái điểm này là điểm căn bản. Vì vậy đó, mà từ khi mà đi tu đó, thầy có cái ý nghĩ theo Đức Phật đó, là cái thứ nhất là học. Cái thứ nhất là học. Cái thứ hai đó, là tu. Để làm sao cho trí tuệ chúng ta phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy được mọi việc ở trên cuộc đời này đó. Đáng làm thì chúng ta làm. Mà không đáng làm thì chúng ta nên tránh. Mà nếu chúng ta làm những cái việc đáng làm, tức là cái việc mà lợi ích cho cuộc đời này thì sao? Đức Phật nói ban đầu nếu chúng ta có trí tuệ, tâm chúng ta được an lạc rồi thì lúc bây giờ nữa chúng ta không làm việc quá sức, chúng ta cũng không ăn uống quá thiếu và quá dư, cho nên bảo đảm chúng ta có sức khỏe tốt. Cho nên kinh nghiệm tu của thầy là cho nên từ khi mà đi tu cho tới ngày nay trên 60 năm ấy, là thầy không cho cái cơ thể này tăng trọng, không cho nó tăng trọng. Tức là không cho nó mập lên mà cũng không cho nó ốm đi nữa. Tức là mập lên cũng bệnh mà ốm đi cũng bệnh. Thành ra giữ được cái mức trung bình như thế này nữa, thì bảo đảm được sức khỏe chúng ta tốt mà ta không bệnh. Mà trên cuộc đời này nữa, quý vị thấy nghèo hay giàu chưa nói, nhưng mà không bệnh thì chúng ta thấy hạnh phúc. Nên là cái thứ nhất là tâm được an lạc là hạnh phúc. Cái thứ hai là không bệnh hoạn, đây là hạnh phúc. Đây là sự thật. Tại vì khi thầy đi thăm những cái gia đình mà quen biết, họ quá giàu nhưng mà bây giờ nữa bệnh mang cái bệnh nan y rồi, nằm ở trên giường bệnh, thì quý vị thấy tất cả những cái tiền của địa vị này có còn được không? Coi như không có. Cho nên nhìn như vậy đó, thầy nói là thầy được hạnh phúc, là được cái tâm an lạc, và cái thứ hai là thầy được có một cái thân khỏe mạnh, làm việc không biết mệt mỏi, là cái chỗ này. Cái hạnh phúc nhất của ta là chỗ này. Còn nếu bệnh hoạn thì ta muốn làm chuyện này, muốn làm chuyện kia, chắc chắn không còn làm được nữa. Cho nên có một cái sức khỏe tốt và có một cái tâm an lạc đó, thì đây là cái vốn mà quý giá nhất của con người, gọi là nội tài. Tên là nội tài, tức là cái tài sản mà chúng ta có, không ai lấy chúng ta được hết. Không ai lấy cái tâm an lạc của chúng ta được hết. Không ai lấy cái sức khỏe chúng ta được hết. Thành ra trừ có một cái là dại khờ mà chúng ta phá hủy nó thôi. Ta tự phá hủy cái sức khỏe chúng ta nữa. Tự làm cho chúng ta bất an đi. Cho nên không ai phá chúng ta được, chỉ trừ chúng ta phá. Tự chúng ta làm cho mình bất an, tự cho mình làm cho mình bệnh hoạn. Đây là trên bước đường tu. Các Phật tử nghiệm xem cái chỗ này rồi, tức là tự điều chỉnh. Cho nên ông cụ thân sinh của thầy đó, cho nên ngày xưa ông cũng quyết tâm làm giàu. Tại vì ông nghĩ nếu mình không làm giàu á thì hàng xóm nó xem thường mình, phải không? Cho nên vì cái tự ái thôi. Nhưng mà cố gắng làm giàu thì bây giờ không giàu được á, mà lại nghèo hơn, quý vị. Tức là phá sản, vỡ nợ. Thì như vậy đó là khổ sở thêm nữa. Thế nên khổ sở tới cái mức mà ngã bệnh. Bây giờ nợ chồng chất lên, không trả nổi, mà bây giờ ngã bệnh nữa thì sao? Cuộc đời coi như là tuyệt vọng rồi. Chỉ còn có một cái tự tử. Nhưng mà nhờ có một chút căn lành, thế nên ông cụ thầy còn có một chút căn lành, cho nên mới nói với người nhà, thôi bây giờ đó đưa tôi về chùa. Thế nên đưa tôi về chùa để lễ Phật, rồi có chết thì cũng chết ở chùa. Chết ở chùa. Đây là ông cụ thầy. Nhưng mà đi về chùa lại Phật rồi nó thấy cái tâm mình an lạc lần ra. Thì tất cả những cái người chủ nợ đó, họ thấy bây giờ đó, nhà phá sản hết rồi, không còn cái gì để họ siết nợ nữa, thì thôi họ không có chịu thôi, phải không? Họ chịu thôi. Thành ra ông cụ thầy bệnh hoạn rồi lên ở chùa, mà ở nhà không còn có gì nữa hết đó. Thì lúc bây giờ cũng không ai đòi, không ai lấy nữa. Cho nên đó, ở chùa lại Phật rồi tụng kinh, thấy cái tâm mình nó an lạc lần ra, thấy nó nhẹ nhàng lần ra. Một khoảng thời gian đó, tự ông khỏe lại. Ông khỏe lại đó, thì hòa thượng ở trên chùa mới dạy nó, thôi bây giờ đó, con nên trở về nhà đặng mà trả cái nợ cho người ta, chứ đi tu không thể trốn nợ đi tu được. Cho nên nó phải trở về nhà để trả xong nợ rồi đó mới đi tu được. Nhưng mà ông hòa thượng ở trên chùa ông dặn, ông nói là nếu trả nợ xong hết rồi đó là phải đi tu thôi, chứ đừng tạo thêm nữa, phải không? Tức mình là Phật tử thì mình biết rồi, cho nên không nên tạo nghiệp mà nên giải nghiệp. Tức là trả hết cái nợ cũ rồi đó thì phải đi tu. Nhưng mà nhắc trong điều đó là phải đi tu trước cái năm 40 tuổi. Nếu hãy để sau cái năm 40 tuổi là không còn tu được nữa. Đây là ông cụ thầy đó. Thì như vậy đó, hòa thượng đó, dạy như vậy đó, thì thôi ông về, ông an phận làm và trả dần cái nợ, trả dần hết cái nợ, không có còn thiếu nợ người ta nữa đó. Thì đúng 40 tuổi đó, là ông cụ thầy đi xuất gia, vào chùa ở tu luôn đó, để công quả cho Phật. Cho tới cái năm 76 tuổi thì ông cụ mới mất. Thì lúc bây giờ đó, ông cụ thầy nhờ học Phật mà cảm thấy mình an lạc được. Đó là ở trên bước đường tu. Các Phật tử nghiệm xem cái an lạc nhất của chúng ta, cái tâm an lạc và cái thân chúng ta được khỏe mạnh, cái này là cái tài sản quý giá nhất. Mà đừng vì cái gì khác đó mà làm mất hai cái này rồi, cái tâm an lạc và cái sức khỏe mất rồi đó, thì coi như tất cả đều mất hết. Đây là trên bước đường tu có trí tuệ rồi nhìn thấy như vậy. Cho nên làm gì thì làm, nhưng mà Thầy dặn tất cả các Phật tử chúng ta đó, là nên giữ cái tâm mình cho an lạc và nên giữ cái sức khỏe mình cho tốt. Cái sức khỏe và cái tâm thế này chứ. Mà muốn giữ cái thân này cho khỏe mạnh thì sao? Tổ Thiên Thai dạy chúng ta đó là phải biết điều hòa cái vấn đề ăn uống của ta. Đức Phật thì biểu ăn thiếu đi một chút. Đức Phật biểu ăn thiếu đi một chút. Nhưng mà Ngài Thiên Thai ấy thì dạy bảo đừng ăn quá nhiều mà đừng ăn quá ít. Đừng ăn quá ít. Quá ít thì sức khỏe chúng ta không tốt, suy dinh dưỡng. Cho nên ăn vừa đủ thôi, ăn vừa đủ thôi, đừng ăn quá nhiều và đừng ăn quá ít. Đây là một cái việc quan trọng nhất. Và cái thứ ba nữa Ngài dạy đó là đừng ăn những cái thức ăn mà không thích hợp với cơ thể. Ta ăn những thức ăn không thích hợp với cơ thể mình đó, là mình bệnh, phải không? Tại sao mình biết không thích hợp? Đây là kinh nghiệm ở trên bước đường tu. Đương nhiên đó, ta tới ta hỏi bác sĩ, bác sĩ cũng có thể chỉ cho chúng ta một phần, nhưng mà kinh nghiệm bản thân chúng ta đó, cái này là chính. Tại vì ăn những thức ăn không thích hợp với cơ thể đó, thì cái khi nào ta ăn ta không thấy thích hợp thì ta đừng ăn nó nữa, phải không? Ta đây cái trường hợp mà rất đặc biệt. Như thầy á, thì có một món ăn mà không ăn được cái gì, tức là nấm mèo trắng. Ở đây các Phật tử cũng có số người biết cái loại nấm mèo này, phải không? Nhưng mà hãy khi nào đó mà thầy đi dự một cái đám nào đó, mà bây giờ trong thức ăn đó, người ta bỏ cái loại nấm này vô đó, thì thầy ăn thì thầy bị đau bụng. Cho nên là tất cả các chùa mà mời thầy đi dự lễ trai tăng đó, là phần nhiều thầy tránh, thầy không đi. Thầy sợ trong thức ăn này có cái thức ăn mà không thích hợp với mình. Mà bây giờ đó, nếu mà lỡ bắt buộc phải đi nữa thì thầy chỉ ăn cơm lạc thôi, ăn cơm lạc với ăn nước tương thôi, để tránh những cái thức ăn mà không thích hợp với cơ thể mình thì mình sanh bệnh. Thế là tất cả các Phật tử nên nhớ vậy. Tức là không ăn quá nhiều, không ăn quá ít, và cũng không nên ăn những thức ăn mà không thích hợp với mình. Hay là nó có những cái người mà họ kỵ cái gì gọi là măng tre, phải không? Có những người là kỵ cái măng tre, bảo là ăn vô đó thì nó nhức mình. Nhưng mà ngược trở lại đó là cái cơ thể của thầy đó, là coi như măng tre là cái thức ăn tốt nhất. Thế nên không nhức mình, nhưng mà chính măng tre đó, nó làm cái dinh dưỡng tốt nhất của mình. Đây là trên bước đường tu. Nên cái cơ thể mình mỗi người nó có khác nhau, cho nên ta tự biết, chứ bác sĩ không biết cái này cho ta đâu. Thành ra ta ăn, ta thấy cái thức ăn nào mà thích hợp với cơ thể chúng ta thì ta vẫn ăn. Cái loại rau củ nào mà thích hợp thì chúng ta ăn, nhưng mà cái nào không thích hợp thì thôi chúng ta không ăn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ăn những cái thức ăn mà thích hợp với cơ thể chúng ta, không ăn nhiều, không ăn ít, thì đây là cái trường hợp trên bước đường tu mà Đức Phật dạy chúng ta nữa, là chúng ta tuân thủ cái này để bảo đảm được cái sức khỏe tốt và bảo được cái tâm an lạc. Mà khi chúng ta có cái tâm an lạc rồi, chúng ta có sức khỏe tốt rồi đó, thì bây giờ tu theo kinh Pháp Hoa hay tu Đại Thừa thành Bồ Tát Đạo đó, lấy cái vốn quý giá này đó mà dạy cho người. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái đời sống của chúng ta đó, vật chất chúng ta không cần, phải không? Ta nói vật chất ta không cần, mà tâm chúng ta được an lạc. Mà bây giờ đó, các vị nghĩ xem, nếu chúng ta có một sức khỏe tốt, chúng ta có một cái tâm an lạc đó, thì cái điều thứ ba, cái hạnh phúc này đó, xảy ra ta gì? Tức là bạn bè ta luôn luôn tốt. Bạn bè tốt với ta đây, đây cũng là cái hạnh phúc nữa. Cái hạnh phúc thứ ba đó, Thầy nói là giàu nghèo chưa biết, nhưng mà bạn bè tốt với ta, quý trọng ta, ta thấy đây là điều hạnh phúc. Đây là trên bước đường tu chúng ta, ta nhận thấy này chứ. Ta nên bây giờ đó, Thầy nói là nhìn thấy tất cả các Phật tử đi về tu hành đông như thế này nữa, ngồi nghe Thầy thuyết pháp như vậy đó, là Thầy thấy như vậy là Thầy được hạnh phúc. Hạnh phúc nhất ở đây là gì? Tức là mọi người quý trọng ta, còn tới với ta được. Đây là hạnh phúc. Nhưng mà tại sao ta có cái này? Tại sao ta được cái này đây? Là vì cái tâm an lạc của ta. Cái tu mà được cái tâm an lạc của ta, cho nên khi mọi người tới với ta đó, họ thấy được an lạc. Cho nên các Phật tử nghiệm cái này thấy rất rõ. Một cái người đó mà tâm họ bất an, thì khi mà ta tới tiếp xúc với họ đó, ta cũng chịu cái ảnh hưởng bất an này. Ta định tới thăm một người bạn, nhưng mà ta nhìn ta thấy cái mặt nó hầm hầm như vậy, phải không? Thôi rút lui đi, phải không? Tâm nó đang bất an mà. Ta nói tâm nó đang bất an, nó đang bực tức cái gì đó, phải không? Cho nên ta chọc vô chỗ này thì nguy hiểm mà. Đây là điểm tôi. Còn tất cả các Phật tử tới đây với Thầy, tại vì cái tâm của Thầy an lạc, cho nên mọi người tới với Thầy đó thì trường hợp cảm thấy mình được an lạc theo. Cho nên người ta tới với mình, người ta được an lạc. Cái thứ hai nữa là gì? Cái khi mà người ta cần mình thì người ta tới. Còn mình không cần người mà mình tới. Mình tới là vì người cần mình, cho nên mình tới. Còn mình cần người mình tới đó, thì điều này không nên. Cho nên mình cần người mình tới, có nghĩa mình tới mình nhờ vả họ một cái gì đó, phải không? Họ sợ mình chứ. Tại vì mình nhờ vả họ, ở trong lòng mình muốn nhờ họ, mình muốn mượn tiền họ, mình muốn nhờ họ làm cái gì đó, cho nên họ thấy mình họ sợ, phải không? Họ sợ, họ tránh đi. Thế nên có những người tới thưa với Thầy đó, nói là con tức lắm Thầy. Thầy hỏi sao tức? Nói nó là bạn của con mà con đã từng giúp đỡ nó, phải không? Mà bây giờ đó, con đang cần việc đó, con tới tìm nó, nó sai con, nó ra nói với con là mẹ con có nhà, hỏi Thầy tức không? Thầy nó không tức. Không tức. Tại mình người tu, mình Phật tử mà đi tức cái này làm chi? Đây là trên bước đường tu. Ta làm sao đó mà trên cái bước đường tu chúng ta không cần. Ta không cần những cái chuyện này thì mọi người sẽ tốt với ta. Nên các Phật tử hỏi Thầy, Thầy cần cái gì? Thầy nói Thầy không cần gì hết. Thầy không cần gì hết. Tại vì không cần thì họ sợ. Họ không sợ. Chứ bây giờ cần, nó bây giờ trước nhất là bây giờ Thầy đang làm chùa cho nên Thầy cần tiền. Nghe nó cần tiền là các Phật tử sợ, từ từ rút lui hết, phải không? Nó sợ tới đây Thầy mượn tiền không? Thầy xin không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta tập này. Cho nên mọi người tới với ta vì họ không sợ ta. Không sợ ta là không sợ cái gì? Không sợ chúng ta nổi nóng, phải không? Không sợ chúng ta nhờ vả, không sợ chúng ta vay mượn. Thành ra tất cả những cái này các vị nên biết. Tức là chúng ta nên giới hạn cái việc này lại. Cho nên mọi người sẽ tới với ta, mọi người sẽ tốt với ta. Cho nên đây là cái hạnh phúc mà thứ ba chúng ta xây dựng được. Tức là bạn bè tốt với mình. Còn nếu mà mình nhờ người ta nữa, thì trường hợp nhờ một lần thôi hay nhờ hai lần thôi, nhưng mà không nên nhờ quá ba lần nữa. Họ xem thường mình chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu, bước đường tu của mình. Cho nên khi mình tới đâu thì Đức Phật dạy mình nên suy nghĩ và dùng trí tuệ để quan sát. Đức Phật thì thường thường sống trong thiền định để biết được là bữa nay mình đi đâu, và mình tới mình gặp ai, để mình làm cái gì. Làm cái gì đó có nghĩa là làm cái gì mà có lợi cho họ, phải không? làm cái gì có lợi cho họ, chứ không phải là làm một cái việc á, mà có lợi cho mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật luôn luôn dạy mình nên cân nhắc làm một cái việc gì thì phải có lợi cho mình, có lợi cho người. Thì cái trường hợp này đó gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Đây là trên bước đường tu đó. Có lợi cho mình và cũng có lợi cho người, hai bên cùng có lợi đó, thì cái này mới phát tâm đó. Nhưng mà muốn làm một vị Bồ Tát lớn đó, thì sao? Là vị tha mà vô ngã. Tức là đi tới đâu, làm cái việc gì là nghĩ tới cái lợi cho người khác, theo cái yêu cầu. Ta không có cái yêu cầu nào cho mình hết. Ta không có cái yêu cầu nào mà cho ta hết. Ta không yêu cầu mọi người làm bất cứ cái gì cho ta hết. Không yêu cầu này. Nhưng mà ta làm theo cái yêu cầu của họ. Này là vị tha. Tại vì ta không thiếu cái gì hết. Tại ta không có nhu cầu. Tại là ta không cần bất cứ cái gì nữa. Nhưng mà ta tới với họ đó là ta nhằm giúp cho họ. Đây là vị tha. Còn họ có trả ơn cho ta đó, cái này ta cũng không cần. Ta không cần cái chuyện này nữa. Cho nên đây là trở thành Bồ Tát lớn. Nên trên bước đường tu theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói đầu tiên mới phát tâm thì ta nên làm cái việc gì đó mà có lợi cho mình, cũng có lợi cho người, thì cái này ta nên làm. Chứ đừng làm cái việc mà có lợi cho mình mà không lợi cho người nữa, thì cái này không nên. Tức là nên tránh cái việc này. Gọi là lợi cho mình mà hại cho người đó, thì cái điều này ta nên tránh. Mà ta chỉ làm được những cái việc có lợi cho mình mà cũng có lợi cho người đó, thì cái này chúng ta nên làm. Nhưng mà khi chúng ta khá hơn, cái công đức chúng ta lớn hơn, cái trí tuệ ta rộng hơn, thì lúc bây giờ ta mới nghĩ ngay tới cái là làm cái việc lợi cho họ, chứ không cần lợi cho mình nữa. Tại vì đối với mình đủ rồi. Đối với mình đủ rồi. Tại vì sự thật á, à, mình thì một ngày mình chỉ cần ăn một chén cơm thôi. Nhưng mà bây giờ cái phước mình lớn, một chén cơm mình đã có, mình có thể có hai ba chén cơm, thì bây giờ mình đâu có đòi hỏi ai mà phải nhường cơm xẻ áo cho mình nữa, phải không? Mà mình chỉ có cái là mang đi tới cho người thôi, nhường cho người thôi, chứ không nghĩ là người nhường cho mình nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành Bồ Tát Đạo nữa, thì cái đầu tiên là chúng ta cố gắng khắc phục mà không nhờ vả bất cứ ai. Mà bây giờ đó, làm một việc gì đó là lợi mình, lợi người, hay là cái trường hợp lợi người mình không cần, thì đây là hành Bồ Tát Đạo cũng đó. Nhưng mà lợi mình, lợi người mà phải nghĩ tới cái lợi lâu dài, tức là ở trong tương lai, cho đến hết một đời này và những đời về sau nữa. Cho nên trong cái kiếp này ta được gặp Phật Pháp, ta tu hành rồi nữa, chúng ta nghĩ phải làm sao làm cái nhân để cho đời sau chúng ta tiếp tục tu hành nữa. Ta đã đời này tu để làm cái nhân cho đời sau làm sao? Ta đã đời này ta tu được, ta khắc phục được cái tham vọng cá nhân, cho nên cái thặng dư giá trị trở thành ra công đức, thì chính nó mang cái công đức của đời này mà tái sanh ra đời sau đó, là ta được sanh vô trong một cái gia đình tương đối là có học, ta sanh vô một gia đình không đến nỗi nghèo khó, ta sanh vô trong một cái gia đình đó không có những cái bệnh di truyền, phải không? Tức là sanh ra là chúng ta đã có một cơ thể khỏe mạnh, sanh ra là chúng ta đã có một đầu óc thông minh. Đây là trên bước đường tu. Đầu óc thông minh và cơ thể khỏe mạnh trong cái kiếp này là nhờ kiếp trước ta tu, nhờ kiếp trước chúng ta biết tu, cho nên qua kiếp này nữa cái công đức tu trước kia chúng ta có. Tại vì khi mà mới bước chân vào chùa đó, thì kinh thầy đã tự thuộc lòng hết đi. Thì ông hòa thượng ở chùa ông mới nói với thầy đó, là tại vì đời trước ông đã tu rồi, đời trước đã tu rồi, đời trước đã học rồi, cho nên đời này mới bước chân vào chùa đó, thì cái trường hợp học được, học nhanh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đời này chúng ta tu mà chúng ta nghĩ lâu dài, ta nghĩ cho đời sau. chứ không phải là trong đời này thôi, không phải cái lợi ngay trước mắt này thôi. Nên cái lợi ngay trước mắt này mà tương lai của chúng ta nó bị đóng băng trở lại thì đây nguy hiểm. Mà kiếp sau chúng ta nó đọa thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên trong kiếp này ta tu được là tu để chuẩn bị cho kiếp sau chúng ta nữa, và những kiếp sau chúng ta nữa, cho đến khi chúng ta thành Phật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, lợi ích cho mình, lợi ích cho người, mà phải lợi ích lâu dài. Lâu dài tức là những kiếp về sau đó. Cho nên tất cả các Phật tử mà hiện hữu trước mặt Thầy hôm nay đây đó, là vì chúng ta cũng là pháp lữ tu hành cùng nhau ở trong những kiếp quá khứ, cho nên tái sanh trên cuộc đời này cùng một lúc mà chúng ta gặp nhau để kết bạn tu hành. Rồi ở trong cái kiếp này đó, chúng ta kết bạn với nhau tu hành để tạo được một số công đức nữa, thì qua kiếp sau chúng ta tái sanh trở lại đó, ta có hoàn cảnh tốt hơn nữa, ta có một sức khỏe tốt hơn nữa, ta có một đầu óc thông minh hơn nữa, ta có một cái tình cảm trong sáng hơn nữa, để chúng ta tạo thành ra một cái quyến thuộc Bồ Đề chúng ta lớn hơn nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lợi ích lâu dài là cái chỗ này là mục tiêu của chúng ta phấn đấu đi cho tới cái ngày thành Phật. Đây là cái phước của chúng ta thứ ba, gọi là cái hạnh phúc mà chúng ta tu được. Thì bây giờ đó, tới một cái thứ ba này đó, chúng ta được cái hạnh phúc thứ ba rồi đó, thì sao? Bây giờ đó, chúng ta mới thêm một cái hạnh phúc thứ tư cho đủ bốn phước, phải không? Cái hạnh phúc thứ tư là gì? Cái hạnh phúc thứ tư của chúng ta đó, bây giờ chúng ta mới đặt cái vấn đề là gì? Tức là tiền bạc, ta đặt vấn đề của cải, chúng ta mới đặt cái vấn đề địa vị, phải không? Ta nói cái địa vị, danh vọng, của cải là cái này đứng vô cái hàng thứ yếu. Ba cái trước này chúng ta có được thì cái thứ tư này tự nhiên có thôi. Ta nói cái hạnh phúc cuối cùng, cái hạnh phúc cuối cùng là tại vì ta có một cái tâm an lạc như vậy, ta có một sức khỏe tốt như vậy, ta có một số bạn bè mà trung thành như vậy, thì đương nhiên ta tạo nên sự nghiệp, cái việc này không khó nữa. Cho nên cái sự nghiệp của chúng ta, cái của cải chúng ta nữa, mà có được và bền lâu được là Đức Phật nói do bạn bè, do bạn tốt chúng ta làm nên sự nghiệp là do bạn tốt, nhưng mà mất đi sự nghiệp chúng ta là do bạn xấu. Cho nên do bạn xấu, khi mà người ta, tất cả mọi người tốt với mình thì từ không trở nên có, nhưng mà mọi người xấu với mình thì từ có trở nên không. Tại sao họ xấu với mình? Tại vì xét kỹ trở lại đó, mình mất phước. Cho nên mình mất phước, cho nên họ trở thành xấu với mình. Tại vì mình cần họ, mình nhờ vả họ, mình sử dụng họ quá đáng, cho nên lúc bây giờ họ không còn muốn hợp tác với mình nữa. Cho nên có những cái người mà khi sanh trên cuộc đời này đó, họ có rất nhiều người ủng hộ họ, rồi họ lợi dụng cái tình bạn này quá đáng rồi đó, thì về sau này tất cả những người bạn tốt này đó, tức là thề không bao giờ mà chơi với họ nữa, cho nên không bao giờ gặp gỡ họ nữa, thì tới chừng đó coi như sự nghiệp chúng ta sẽ bị xếp lại. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên vì một cái sai lầm nào đó mà mất uy tín đi thì cái sự nghiệp chúng ta cũng bỗng chốc trở thành mây khói. Đó là trên bước đường tu. Cho nên người Nhật họ giữ cái chữ tín này nữa là cao nhất. Đó là trên bước đường tu. Người Việt chúng ta thì không quan tâm tới cái này nhiều, cho nên ta không có cái uy tín đối với thế giới bên ngoài bằng họ. Tại vì khi mà chúng ta chào hàng đó là phần nhiều tốt, nhưng mà khi ta giao hàng đó thì có thể lần đầu tốt, nhưng mà lần thứ hai kém chất lượng, để cho người khác nghi ngờ mình. Nhưng mà cái đó cái thiệt thòi của mình đó, lâu dài hơn. Cho nên chúng ta nhìn kỹ, bạn bè không thích chơi với ta là vì ta không còn tốt, chứ không phải là bạn bè không tốt. Đó là trên bước đường tu. Cho nên bốn cái phước này nữa, tất cả các Phật tử tu hành, tu hành theo bốn cái phước này nữa, thì đây là hành Bồ Tát Đạo cho tới cái ngày thành Phật. Đây là cái cốt lõi mà của Đạo Phật chúng ta. Còn tất cả các cái pháp môn tu á, thì tu cách này cũng được, cách kia cũng được, nhưng mà làm sao đó để sanh ra được bốn cái phước này mới là cái việc chính. Thì hôm nay đó, một số các Phật tử về đây phát tâm quy y, thì Thầy nhắc nhở cho cái điều này. Và tuần sau đó thì chúng ta bắt đầu đi sâu vào ở trong cái kinh Pháp Hoa mà chúng ta học, cũng vào khoảng 3 giờ chiều như ngày hôm nay. Thôi xin quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm.
An Viên, kênh truyền hình văn hóa phương Đông đầu tiên ở Việt Nam, là một trong số các kênh đặc sắc trên hệ thống truyền hình An Viên. Kênh An Viên mang nền tảng tư tưởng, giáo lý đạo Phật, giới thiệu các tinh hoa văn hóa Phật giáo, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hướng các Phật tử, đạo hữu và cộng đồng bảo vệ và phát huy đạo đức, những giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống. Đó là chương trình Chùa Việt Nam, truyền tải và nâng tầm những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của các ngôi chùa, dòng tu, sân môn pháp phái. Với chương trình Đâu Là Đúng, hứa hẹn hấp dẫn quý Phật tử bằng việc cung cấp, giải đáp, làm sáng tỏ các kiến thức, cách hành xử liên quan đến Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo nói riêng và các kiến thức về cuộc sống nói chung dành cho đối tượng khán giả ở tất cả các lứa tuổi và thành phần xã hội khác nhau. Từ đó, mỗi khán giả sẽ có thái độ, hành động và hành xử đúng mực trong cuộc sống. Ngày An Viên cung cấp cho quý Phật tử một cách tập trung những thông tin và phân tích về các hoạt động văn hóa từ thiện, các hoạt động Phật giáo có ý nghĩa lớn ở Việt Nam và trên thế giới. Chương trình cũng đi vào phân tích chuyên sâu những vấn đề xã hội dưới góc độ đạo đức nhằm khuyến khích mọi người sống lành mạnh, làm việc thiện. Kênh An Viên còn mang đến cho quý Phật tử những câu chuyện có thật, khai thác từ thực tế cuộc sống với những gì dung dị, mộc mạc nhất như lối sống, văn hóa ứng xử, tình yêu thương trong các mối quan hệ của mỗi con người. Sống yêu thương được lý giải, nhìn nhận, đánh giá dưới góc nhìn của chính các nhân vật, người chứng kiến, góc nhìn của các nhà tâm lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giáo dục để thấy cuộc sống cần có lòng yêu thương, đam mê và biết vượt qua mọi khó khăn. Đó là một diễn đàn về văn hóa, ứng xử thể hiện qua góc nhìn lăng kính, từ những câu chuyện truyền thống đạo đức xưa đối chiếu với nhịp sống hối hả của hiện tại trong chương trình tọa đàm xưa nay. Chuyện giản dị là những câu chuyện nghĩa tình, những niềm vui giản đơn, những ước mơ, khát khao, những đam mê, tâm huyết để mang đến những điều hạnh phúc nhất cho cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là hành trình để con người vượt qua mọi thử thách của chính bản thân mình và hạnh phúc gia đình trong những bộ phim tình huống của chương trình Hiểu và Thương, để quý Phật tử có thể chiêm nghiệm với mỗi hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Ngoài ra, kênh An Viên còn mang lại cho quý Phật tử những phút giây thư giãn, một lối sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần với các phương pháp rèn luyện mang đậm chất phương Đông. Những bộ phim đặc sắc có giá trị giáo dục, văn hóa đạo đức dưới góc nhìn nhiều chiều mang lại những phút giây giải trí bổ ích cho quý Phật tử trong dài giờ phim truyện, phim hoạt hình. Những dấu ấn thời gian lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống, chân dung của lịch sử trong dải giờ phim tài liệu. Hãy đến với kênh An Viên, kênh truyền hình chuyên về văn hóa phương Đông đầu tiên ở Việt Nam. Chỉ từ 33.000 đồng một tháng, quý Phật tử có thể xem kênh An Viên thuộc hệ thống truyền hình An Viên và hơn 40 kênh truyền hình đặc sắc khác. Đặc biệt, quý Phật tử được cho mượn miễn phí thiết bị đầu thu. Hãy đăng ký ngay hôm nay để sử dụng dịch vụ AVG truyền hình An Viên qua số điện thoại hỗ trợ 1900 1900 hoặc truy cập website www.anvien.vn.
Chào mừng quý vị và các bạn.
Chào mừng quý vị và các bạn.
Chào mừng quý vị và các bạn.
Đây là truyền hình An Viên. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với
truyền hình An Viên.
Truyền hình An Viên, nguồn lợi ích của đồng bào, niềm tự hào của người Việt.